8. Thiện tài đồng tử, cầu đạo với Ti Nhân Ti Mục Cù Sa. Trong phẩm Nhập Pháp Giới, thiện tài cầu học với người xuất gia, cư sĩ, ngoại đạo, chư thiên, chư thần, vân vân. Đó là chủ yếu của Kinh Hoa Nghiêm, cho chúng ta một bức tranh chung. Trong đó, người hành đạo tồn tại trên cuộc đời, sinh hoạt với mọi thành phần xã hội, không phải chỉ chuyên học kinh điển. Hành giả muốn làm lợi ích cho chúng hữu tình, phải ý thức tinh thần này. Đương nhiên, trước tiên, Kinh Hoa Nghiêm minh họa cho chúng ta mẫu người tu lý tưởng là hải tràng tỳ kheo, trong tâm trí luôn có Phật, Bồ Tát. Chúng ta hiểu Phật và Bồ Tát là trí và hạnh, hay sự kết hợp giữa biết và làm để cảm hóa tất cả loài hữu tình trong Pháp giới. Kinh Duy Ma dạy chúng ta tìm tâm tưởng chúng sanh trong các dị kiến ngoại đạo là biết được tâm tưởng của quần chúng. Dị kiến là mỗi người nghĩ một cách, nói một cách. Suy nghĩ và lời nói của nhà lãnh đạo tôn giáo thể hiện những gì quần chúng nghĩ và muốn nói. Người lãnh đạo tôn giáo nói thay cho họ. Thí dụ, người bất an nhờ thầy cúng sao giải hạn. Thế việc này có trong sinh hoạt đời thường, chúng ta biết có tình trạng bất an của nhiều người. Thiện tài đồng tử vào cuộc đời học giới ngoại đạo là thế. Thông thường vào chùa học Phật, chúng ta thường nghe dạy rằng quy y Phật, Pháp, Tăng thì không quy y với trời thần quỷ vật, không quy y với ngoại đạo tà giáo, chỉ học nội giáo hay nội điển. Thực tế cho thấy một số hòa thượng cho nội giáo là nhất. Tuy nhiên, theo tôi, phải hiểu thêm rằng thời xưa người ta đã quy định ngũ minh. Trong đó, nội minh là giáo lý căn bản rất cần thiết. Nhưng bốn minh còn lại là công xảo minh, nhân minh, y phương minh, thanh minh cũng không kém phần quan trọng. Thật vậy, các nhà sư chỉ biết giáo lý và nói suông thì không có tác dụng, nhiều khi còn phản tác dụng. Phần lớn các nhà sư có công dựng nước, được sử sách lưu danh, đã sử dụng thành công tuyệt hảo bốn thứ minh bên cạnh nội minh. Đánh mất bốn minh này, e rằng có hành đạo thành công. Thí dụ, thanh minh nay là ngôn ngữ học, đóng vai trò quan trọng. Đến một nước khác mà không sử dụng được ngôn ngữ của họ thì không thể truyền đạo. Nếu biết thanh minh và có nội minh hỗ trợ, tâm được bình ổn thì học ngôn ngữ sẽ thông thạo rất nhanh. Kinh nghiệm tôi chỉ học 3 tháng tiếng Nhật là đậu vào đại học nhờ kết hợp được nội minh và thanh minh. Tâm được an ổn, trí tập trung giúp cho trí nhớ vượt hơn người khác. Và nhờ nội minh chỉ đạo có được sức tập trung cao, tạo thành hiểu biết rộng, đi thẳng vào triết lý, thâm nhập dễ dàng, lý luận vững chắc và nhớ dai. Như vậy tôi học triết và học ngôn ngữ vượt hơn người. Ngoài ra, học chính trị và pháp luật tôi cũng đạt điểm A. Theo tôi, nếu có sức tập trung cao và có nội minh chỉ đạo thì bước vào lĩnh vực nào cũng vượt trội hơn người. Công xảo minh ngày nay là khoa học kỹ thuật, nhân minh là triết lý, lý luận, y phương minh là y khoa và thanh minh là ngôn ngữ. Đối với tôi, dùng nội minh để chỉ đạo bốn minh còn lại phát triển. Nếu chỉ học nội minh thôi, không biết các minh khác, khó ứng dụng được trong xã hội ngày nay. Người Nhật học triết thua điểm tôi, họ cũng bực lắm vì họ nghĩ rằng họ phải giỏi hơn tôi về tiếng Nhật, nên nghe thầy giảng hiểu hơn tôi. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi nhờ tập trung tư tưởng cao nên nghe ngôn ngữ là việc phụ. Vì nghe bằng tai thì sức nghe có giới hạn, lại dễ hiểu sai. Chính yếu là tôi nghe được tâm của thầy nên phải hiểu sâu hơn họ. Học thiền biết rõ điều này, thiền được nâng lên ở mức độ cao, không cần nói năng để truyền đạt, vì tâm truyền tâm. Theo tinh thần Đại Thừa thực sự, chúng ta nhìn ngoại đạo không cực đoan như người chấp pháp thường cho ngoại đạo là sai lầm. Theo Hoa Nghiêm, mỗi người tu có cái tốt riêng và mỗi tôn giáo có cái hay riêng để tồn tại. Ít nhất cũng được một số người chấp nhận. Nhìn người theo tôn giáo khác, chúng ta biết được tâm tư, nguyện vọng của họ. Chính vì vậy mà Kinh Duy Ma dạy rằng muốn tìm Phật đạo phải tìm trong dị kiến, ngoại đạo, trong suy nghĩ của con người. Chúng ta đọc sách của các tôn giáo khác biết được suy nghĩ của con người. Thí dụ, dân chúng thấy hiện tượng sấm sét lại cho đó là thần sét. Vì người ta nghĩ như vậy, các thầy phù thủy mới khai thác giới thiệu thần thiên lôi. Học ngoại đạo để hiểu suy nghĩ của con người và đánh giá từng việc có đúng sai, tốt xấu, lỗi thời hay tiến bộ, vân vân. Từ đó, tôi có thể học một phần nào cái hay của cách truyền giáo theo một sư Tinh Lành hay các gia cố của Thiên Chúa giáo. Học vấn đề tổ chức, quản lý, lãnh đạo của Thiên Chúa giáo, tôi thấy rất chặt chẽ. Ngày nay, chúng ta cho Tăng Ni vào học trường lớp phổ thông là cũng theo tinh thần của đạo Thiên Chúa. Thời của tôi chỉ cho học trong chùa. Tôi là lớp người đầu tiên được ra ngoài học. Và thời của tôi, người tu chỉ làm một nghề duy nhất là tụng kinh. Vì vậy, chỗ nào có sư đến thì người ta nghĩ rằng ở đó có người chết. Còn nghe giảng kinh, thuyết pháp, tu thiền không có. Ngày nay, chúng ta tiếp cận với xã hội văn minh nên đã mở rộng nhiều lĩnh vực sinh hoạt. Trong phẩm này, Thiện Tài học đạo với tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa là người tu tiên hay đạo lão. Nghĩa nhàn của đạo tiên và nghĩa giải thoát của đạo Phật gần nhau. Người theo đạo tiên cầu an lạc, không cầu lợi danh nên sống trường thọ an lành. Họ đem thân đặt ra ngoài cuộc đời, không để cuộc đời, tình cảm, thất tình lục dục chi phối, sẽ khỏe mạnh, sống dai. Tôi làm việc thành công cũng nhờ học được đạo tiên, luyện được tâm này. Chúng ta áp dụng, luyện được tâm an nhàn thực sự thì nhìn đời cũng tương đối chính xác. Người tu tiên coi sức khỏe là trên hết. Họ thường luyện khí công để khỏe mạnh và cũng luyện thuốc uống sống lâu không bệnh. Tôi ít đau cũng nhờ rèn luyện hiệp khí đạo, phát hiện được điều bình thường không có. Như bình thường nhấc một vật nặng khó, nhưng có tập luyện khí công hay hiệp khí đạo, chúng ta nhấc một vật rất nặng dễ dàng. Sau khi dạy cho Thiện Tài tu được pháp giải thoát này, Hưu Xả Ưu Bà Di chỉ Thiện Tài đi về phương Nam đến tìm học Bồ Tát Hạnh với tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa. Đến đây khởi đầu cho giai đoạn đi vào ngoại đạo, tiếp cận với người có tư tưởng khác. Trước khi nhập đạo, tâm còn phân biệt giữa ta theo đạo này và người theo đạo khác, hiểu lầm ngoại đạo nên bị họ chống trái. Nay thâm nhập Hoa Nghiêm, có cái nhìn cởi mở, Thiện Tài được cung kính đón tiếp. Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa tu tiên đạo, vị này là ẩn sĩ sống ngoài danh lợi, sống ẩn cư trong rừng. Ông có lực chi phối người rất mạnh, được kinh diễn tả là tiên nhân dùng tay ấn đầu Thiện Tài thì đồng tử thấy khắp pháp giới mười phương. Đó chính là tâm người tu ảnh hưởng người khác mà Thiện Tài học được và chúng ta cũng nên học. Tác dụng này theo thực tế ngày nay là những người chuyên về nhân điện có thể chữa được bệnh cho nhiều người, hoặc người luyện thuật thôi miên mà ảnh hưởng được người khác. Họ đụng chạm vào ta hay chỉ nhìn ta nhưng ảnh hưởng được. Tuy là pháp của ngoại đạo, nhưng nếu ta theo Phật đạo mà biết sử dụng pháp này tạo thành đạo lực ảnh hưởng tốt cho người thì cũng đáng quý. Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa ở ẩn, ông cũng tìm được cái hay mà chúng ta bận rộn nhiều việc nên không thấy được. Trên bước đường tu, chúng ta có thành thật và tha thiết cầu tiến, nhất định lên được. Tôi chuyên hoằng pháp, làm sao biết được chuyện ở ẩn? Chúng ta biết rõ điểm hay riêng của họ để khi thuyết pháp không phạm sai lầm. Hòa thượng Thanh Từ phát triển mạnh được, tất yếu ngài phải đạt được những tinh ba của thiền. Anh em công tác hoằng pháp cần nghiên cứu lý do nào mà người tu khác đạo, khác pháp môn với chúng ta, họ vẫn tồn tại lâu dài. Chúng ta coi đó là một thực thể phải tìm hiểu để biết đúng và ứng dụng cho mình những điểm đặc sắc thích hợp, tiến đến thành công. Tỳ Mục Cù Sa ca ngợi Thiện Tài đã phát tâm vô thượng chánh giác, có chí lớn, vì Thiện Tài đến với tư cách đi tìm thiện tri thức, khao khát chân lý. Nhân cách tốt đẹp này đã tác động đến tiên nhân. ông mới thương kính và trao truyền sở đắc bằng cách xoa đảnh và nắm tay Thiện Tài. Đồng tử được tiên nhân tìm một cù sa, xoa đầu và nắm tay thì thấy hoàn toàn đổi khác. Thấy các thế giới Phật hiện ra và nghe được pháp âm chư Phật. Tác động này khiến cho Thiện Tài nhận ra tiên nhân Tỳ Mục là người đắc đạo. Nếu chỉ nhìn bề ngoài theo mắt thường, không thấy được người đắc đạo, nhưng dưới mắt Thiện Tài thấy được Tỳ Mục tham quan lễ bái 10 phương Phật, thấy Tỳ Mục đi mà không đi, và hơn thế nữa, ngồi yên tại chỗ mà có khả năng đưa Thiện Tài đi tham quan tất cả pháp giới trong chớp mắt. Tỳ Mục nắm tay và xoa đầu tạo sự an lành và tri thức cho Thiện Tài ngay trong khoảnh khắc, và buông tay ra thì cũng trả ngay Thiện Tài trở về thế giới bình thường. Thiện Tài vào đời tìm được thiện tri thức có đủ trong tất cả thành phần xã hội. Không nghĩ thành phần này tốt, thành phần khác xấu, Thiện Tài nhận biết chân thật và kết hợp thành thế giới tốt, không bị óc bè phái làm sai lệch tri kiến, không phủ nhận việc tốt của người, không bênh vực người cùng môn phái. Thiện Tài vào rừng thấy tiên nhân cùng đại chúng sống đơn giản, không nhà ở, họ mặc áo vỏ cây hay áo da nai, đó là quan sát theo bề ngoài, theo ngoại đạo như vậy, nhưng nhìn vào chiều sâu cũng tìm thấy cái hay của họ, thấy được người nào cũng có quyến thuộc, người xấu có quyến thuộc xấu, giỏi có quyến thuộc giỏi, quyến thuộc là nhân duyên của họ. Dưới mắt tiểu thừa, người tu ở rừng mặc áo lá cây, hình thù kỳ quái là ngoại đạo, nhưng nhìn theo đại thừa như Thiện Tài, thấy tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa là Bồ Tát hiện thân lại, khác giới ngoại đạo thực sự. Vì ngoại đạo tu luyện bùa chú để dẫn người vào đường tà, trong khi Bồ Tát bằng lòng sống với ngoại đạo để dìu dắt họ lần ra khỏi đường mê. Bồ Tát với lòng đại bi, thương xót ngoại đạo mới hiện thân vào sống với họ, thì phải sinh hoạt y hệt như họ, cũng mặc áo vỏ cây, cũng mang hình thù kỳ dị, ở núi rừng để họ chấp nhận Bồ Tát, dần dần chịu nghe theo. Bồ Tát thấy rõ những người ngoại đạo tu chọn nếp sống khổ hạnh cũng là người tốt. Nếu không hướng dẫn, bỏ mặc họ cho người khác lợi dụng, sẽ dẫn họ đi vào đường ác. Tiên nhân hay Bồ Tát khởi tâm cứu giúp, dạy dỗ họ từng bước hướng đến đời sống cao đẹp. Ý thức này rất quan trọng mà chúng ta cần nhận chân theo tinh thần Đại Thừa. Nếu sống theo Tiểu Thừa, phải theo y khuôn, hình thức ăn, mặc như thế nào mới được chấp nhận là người tu. Đối với Đại Thừa, theo tinh thần mở rộng, muốn hướng dẫn người, phải sống gần gũi và làm giống họ, gọi là đồng sự nhiếp. Họ mới nghe và dần dần ta mới khai ngộ cho họ được. Điển hình như Long Thọ Bồ Tát, hiện thân tu theo ngoại đạo, Ngài rất thông thái, làm giáo chủ Bà La Môn và trở về giới Phật đạo, biên soạn nhiều bộ luận nổi tiếng, ngày nay vẫn còn giá trị. Hưu xã Ưu Bà Di nhận biết được tiên nhân Tỳ Mục bên ngoài mặc áo tiên, bên trong ẩn hạnh Bồ Tát, mới dạy Thiện Tài tìm đến học đạo. Và Thiện Tài cũng nhận ra vị tiên này tu Bồ Tát đạo, dù bên ngoài bình thường là ngoại đạo. Nội tâm tiên nhân truyền thông với tâm Thiện Tài. Thiện Tài học được ở ông Pháp Bồ Tát Vô Thắng Tràng Giải Thoát, hay tự tại giải thoát trong mọi tình huống. Tuy sinh hoạt với ngoại đạo, nhưng Thiện Tài sử dụng được Phật đạo nên tốt hơn ngoại đạo thật. Theo tinh thần Đại Thừa, thể hiện lời Phật dạy rằng ở trong tầng lớp nào chúng ta cũng phải tốt hơn người, giỏi hơn người. Tiên nhân Tỳ Mục hiện thân sống với lớp người ngoại đạo, làm thầy họ, hướng dẫn họ cách tu tiên, nhưng cũng nhằm mục tiêu thuần hóa họ thành tốt cho đến thành Phật. Không giới hạn tu Phật mới thành Phật, ở đây tu tiên cũng thành Phật. Tôi thấy các cao tăng truyền bá đạo Phật thường sử dụng hình thức này. Vì người Việt Nam tin Năm Bà nên chùa cũng phương tiện đặt miếu thờ Năm Bà để dân chúng có sẵn niềm tin ấy tìm đến lễ lại. Nhân đó, Hòa Thượng nói Pháp hướng dẫn họ dần trở về chánh đạo. Như vậy, từ cốt lõi Phật đạo mượn hình thức ngoại đạo để từng bước chuyển tâm họ theo Phật đạo. Điều này cũng tốt, nhưng ngược lại, chúng ta đem ngoại đạo vào Phật đạo để mê tín hóa người, đưa người vào con đường sống giới tà pháp là hoàn toàn sai, không được phép làm. Tiên nhân tìm một cù sa sống với ngoại đạo, nổi bật hơn họ về đạo đức và tri thức, dùng vốn quý giá ấy dạy dỗ người tu về giới Phật đạo. Thiện tài tìm Bồ Tát hiện thân ngoại đạo để học, không phải theo ngoại đạo thật. Tiên nhân tìm một cù sa cho biết ông sống như ngoại đạo mà không đánh mất tâm Phật, đồng thời hiểu rõ ngoại đạo hơn để dẫn họ quy về Phật đạo. Việc làm của tiên nhân chỉ có vậy, thiện tài nên tiếp tục học Bồ Tát hạnh với Thắng Nhiệt Bà La Môn ở tụ lạc Isana.